Express.
Nếu mà đi đường lớn vào thì rẽ một ngõ chính, sau đó phải ngã thêm tầm 6-7 cái ngách nữa mới vào được đến nhà trọ.
Từ cái đường lớn vào nhà mình thì sẽ mất khoảng 1 cây.
Phòng trọ nằm sâu trong các con hẻm ngoằn ngoèo, dù bất an và không thoải mái, nhưng nhiều người đi thuê vẫn chấp nhận bởi vì họ gần như không có sự lựa chọn nào khác.
Xây theo kiểu bao kín, kiểu chuồng cọp ấy, rất là khó chịu.
Khá là chật hẹp, đôi khi những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy nó chưa đảm bảo, nhưng mà mình vẫn chấp nhận mình ở bởi vì là nó phù hợp với tài chính của mình.
Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay.
Kiểu nhiều ngách, nhiều hẻm ấy, tầm 6-7 cái ngách nữa mới vào được đến nhà trọ.
Luồn lách qua nhiều con ngách chật hẹp để vào được đến trọ là tình cảnh chung của nhiều sinh viên, lao động nhập cư tại đô thị lớn. Đó cũng là tình cảnh của Đức Hiếu, 23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội.
Để mà nói hai cái xe máy đi đối diện nhau không thể quay đầu được, chỉ gọi là hai cái xe máy nó đi được qua nhau. Chứ để mà xoay đầu xe thì một xe phải dừng lại quay đầu. Đấy là cái vị trí nhỏ nhất trong cái ngõ đi vào trọ của mình. Nhà trọ đấy cái đầu tiên mà mình vào thấy khá là ngập, bởi vì là cái lối vào nó chật, nhưng người ta để làm chỗ để xe luôn. Và nhà chủ người ta sẽ ở tầng 1, phòng mình ở rơi đối tầm 12-13 mét vuông. Phòng này thì tiện nghi chỉ có một cái giường và một cái nhà vệ sinh, nó không có rộng. Từ giường đến nhà vệ sinh chỉ 2-3 bước chân. Còn nấu ăn thì sẽ là trên tầng 5. Nhà sẽ có 5 tầng, mỗi một tầng sẽ có được 4 phòng. Sẽ có những cái phòng rộng cho 2-3 người ở, 4-5 người ở được. Còn mình thuê phòng này chỉ cho 1 người ở thôi. Phòng thì mình không có cửa sổ, chỉ có một cái lỗ thoáng thôi, mà để mùa hè tí. Lỗ thoáng này thì không thể đủ một người chui qua được, bởi vì là người ta thiết kế cái lỗ thoáng này nó cũng cao cơ, trên đỉnh, chứ nó không phải là lỗ thoáng ở ngay đủ chiều cao của mình được. Để mà leo đấy phải bắc ghế. Lỗ thoáng này cũng được trang bị gọi là cửa kính, mình gọi là gập vào ấy, mà chui qua thì không được. Nó không có cửa sổ ở các hành lang, cho nên là nếu mình về phòng mình là ban ngày như ban đêm đều phải bật điện hết.
Nhận thức về mối nguy rõ hơn sau hàng loạt vụ hỏa hoạn gần đây, tìm kiếm khắp nơi để mong có nơi bớt rủi ro hơn, song túi tiền không cho phép, Đức Hiếu buộc phải ở lại bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất với mình.
Hiện tại mình mới ra trường cho nên là kinh nghiệm mình chưa nhiều, lương của mình sẽ dư tầm 5-6 triệu, hoặc có tháng cao thì 7 triệu tháng, thì mỗi một tháng mình phải bỏ ra tầm 3-3,5 triệu là nhiều nhất là 1,5 triệu để chi trả cho cái việc sinh hoạt phòng ở trọ ở đấy. Thì một phần cũng do về giá phòng tương đối rẻ và cái dịch vụ tiền phòng, các dịch vụ khác nước điện thì phù hợp, nên là mình mới quyết định ở lại phòng trọ này.
Tương tự Quỳnh Phương, sinh viên năm cuối tại Hà Nội cũng phải đi qua rất nhiều ngõ ngách chật hẹp mới đến được phòng trọ, nơi mọi người chen chúc nhau sống với rất nhiều bất tiện.
Để đến được cái chỗ mình đang ở thì sẽ phải đi qua 3-4 cái ngách nhỏ liền, khoảng 2 xe máy tránh nhau là vừa, chứ ô tô cũng không thể đi vào được. Từ cái đường lớn vào nhà mình thì sẽ mất khoảng 1 cây. Cái tòa mình đang ở là sẽ có một lối cầu thang dẫn đi lên, xong đi thẳng tiếp thì vẫn là chỗ để xe, và cuối cái chỗ để xe đấy thì nó sẽ là một cái tòa tiếp theo, và khi mà rẽ trái thì là sẽ dẫn đến tiếp một tòa nữa, và rẽ phải thì sẽ dẫn tiếp đến một tòa nữa, và hầu như là đoạn đường đi đấy thì sẽ tất cả đều là chỗ để xe. Nó khá là chật đấy. Nếu mà sáng hôm sau mình mà có việc phải đi sớm ý, cái việc lấy xe sớm nó khá là khó, bởi vì là xe lúc nào cũng sẽ để kín cả cái chỗ để xe đấy ý. Thế nên là việc để xếp xe sát vào nhau để có đường đi cho những xe khác đi vào ấy, nó khá là bất tiện. Và cái chỗ cổng vào nhà mình thì nó là một cái con dốc, và bởi vì là không có chỗ để xe ấy, nên là thường thì mọi người cũng phải để ở cái chỗ dốc đấy luôn. Nhiều lúc là trời mưa trơn trượt ấy, thế nên là xe nó cũng bị trôi theo cái dốc đấy sát ra ngoài cổng, khá là nguy hiểm. Cái chỗ nhà mình thì tầng cao nhất nó là chỗ phơi quần áo. Tuy nhiên chỗ phơi quần áo đấy nó là kiểu một cái phòng để chống thôi ấy, và cũng không có cửa sổ để thoát hiểm hay gì đó. Mỗi lần cháy thì mình nghĩ là cái chỗ thoát duy nhất nó sẽ là cái cổng chính ra vào. Và với cái vị trí xe dày đặc như vậy thì mình nghĩ là nếu mà cháy nó bốc từ dưới lên thì có khi là không có đường để mà thoát luôn.
Ngõ nhỏ ngoằn ngoèo là đặc thù của hình thái không gian tại Hà Nội. Hiện chưa có thống kê chi tiết, song theo chuyên gia về quy hoạch đô thị, 90% ngõ có bề ngang nhỏ hơn 4 mét, nhiều ngõ rích rắc. Điển hình tại quận Hoàn Kiếm, thống kê sơ bộ cách đây 7 năm đã có đến 1.700 con ngõ. Hầu hết các ngõ này xe phòng cháy chữa cháy đều không thể tiếp cận. Những ngõ này được ví như là địa đạo bởi vì chiều rộng chỉ từ 1 đến 2,5 mét, thậm chí có những ngách chỉ rộng khoảng 75 cm, hai người đi bộ phải lách nhau. Hay tại ba địa bàn Văn Chương, Giáp Bát, Yên Sở, theo nghiên cứu cách đây hơn 10 năm của Savill Việt Nam, càng gần trung tâm, kích thước của ngõ càng hẹp, không gian công cộng trong ngõ càng hạn chế và việc xây dựng nhà lấn ra không gian chung càng phổ biến. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, thành phố có hàng nghìn khu dân cư có ngõ nhỏ và sâu vài trăm mét, hệ thống điện chằng chịt, hầu hết nhà lại được xây theo kiểu chuồng cọp nhằm mục đích cơi nới hoặc là chống trộm. Gần đây, khi dân cư tăng, hàng loạt chung cư mini tiếp tục mọc lên, chui rúc trong các con ngách nhỏ. Một báo cáo của thành phố Hà Nội năm 2023 cho thấy có hơn 250.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn với khoảng 2,5 triệu lao động, trong đó có hơn 80% người lao động đang phải thuê nhà trọ ở các khu dân cư. Những khu trọ nằm sâu trong các con hẻm được các chuyên gia cảnh báo là tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ vì đa phần chưa đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận khi xảy ra sự cố. Theo thống kê của Bộ Công an, trong 5 năm, tính đến năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ cháy, 60% xảy ra ở thành thị. Một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra tại nhà ống, nhà phân lô, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ, nhà kho, xưởng sản xuất. Điển hình vào tháng 9 năm ngoái, một vụ cháy chung cư mini xảy ra ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, khiến cho 56 người chết. Mới đây, vụ cháy phòng trọ ở Trung Kính, Cầu Giấy cũng là 14 người chết. Bất an vì nguy cơ luôn treo trên đầu, song chi phí và vị trí cản trở khiến cho một sinh viên chưa ra trường như Quỳnh Phương dập tắt ý định tìm một chỗ ở khác an toàn hơn.
Thực sự là bản thân mình thấy rất là lo ấy, bởi vì là mình còn ngay ở sát cái chỗ để xe nữa, nên là mỗi lần nếu mà có cháy xảy ra thì thực sự là cái phòng của mình là cái phòng đầu tiên bị ảnh hưởng. Nhưng mà cũng có nhiều lý do nên là chưa thể chuyển đi được ấy. Tầm khoảng năm 2, năm 3 là mình đã có ý định là muốn chuyển đi rồi, bởi vì mình muốn đổi cái môi trường sống của mình một chút ấy. Và mình cũng đã lên các hội nhóm và cũng đã ưng được khá là nhiều phòng. Mình cũng đã đi xem, tuy nhiên cái giá chênh với cái phòng hiện tại của mình khá là nhiều. Thường những cái phòng mình ưng và nó có đầy đủ phòng vệ sinh và bếp và tủ quần áo trong phòng như này ấy, thì hiện tại cái khu vực của mình cũng khảo sát những cái khu vực xung quanh ý, thì nó sẽ dao động khoảng từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Thế nên là sau khi mà mình khảo sát cái tầm giá chung như vậy và mình thấy là cái phòng của mình ở hiện tại nó rất là rẻ, và mình lại dập tắt cái ý định muốn chuyển phòng đi, bởi vì mình không thể bỏ ra 2/3 số tiền trong một tháng của mình chỉ cho cái việc trả tiền phòng trọ như vậy được.
Điều kiện tài chính là gánh nặng của nhiều người trẻ, buộc họ phải chấp nhận sống bất an trong những căn phòng trọ chật chội, nằm sâu trong các ngõ hẻm. Đặc biệt, chi phí dành cho phòng trọ ngày càng tăng, khiến cho nhiều sinh viên hoặc những lao động trẻ lại càng chật vật. Theo ghi nhận của VnExpress, từ đầu năm đến nay, nhiều chủ nhà tăng giá phòng thuê trọ 10-15%, tập trung ở quận trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Còn với Đức Hiếu, dù từng thử đi tìm kiếm những nơi có điều kiện tốt hơn, song Hiếu nói phần lớn các khu trọ mình có thể thuê đều chung tình trạng, Hiếu chấp nhận điều kiện hiện tại.
Sợ chứ, sợ có sợ. Mình cũng thử nhìn lại xem trọ mình có những đầy đủ tiện nghi chưa. Mình thấy là gần như là chưa. Có bình xịt chữa cháy nhưng mà mình thấy cảm giác nó kiểu mạng nhện, cái thứ nó bu hết vào rồi ấy. Không biết có sử dụng được không, chẳng dây động đến, bởi vì là khi mình trước mình thuê thì Hà Nội nó không có những cái vụ cháy này đâu. Gần đây thì nó đã xuất hiện những nhiều vụ cháy này và rất nhiều người tử vong, thì mình thấy khá là bất an.
Thật ra thì chia sẻ về tìm trọ ấy, mình chuyển trọ khá là nhiều, đến trọ bây giờ phải tầm 89 cái trọ rồi. Nói về kích thước thì nó không rộng, nó chỉ tầm hơn chục mét vuông thôi, đường đi vào cũng khá là khó khăn.
Không có giải pháp tốt hơn, những sinh viên, lao động phổ thông như Hiếu chỉ trông chờ vào việc quản lý của lực lượng chức năng và trang bị thêm kiến thức và thiết bị tự bảo vệ mình.
Mặc dù rất là cố gắng yêu cầu nhà trọ cải thiện nhưng mà vẫn không có cái dấu hiệu gì mà để hoàn thiện phòng cháy chữa cháy cho nhà mà mình đang ở ấy. Tôi cũng không thể làm gì được với cái bên chủ trọ cả, thì có thể là mong các cơ quan chức năng, ban ngành các thứ là đi kiểm tra thật là kỹ, xong rồi kiểu nhắc nhở, thậm chí là phạt để họ sợ họ làm ấy. Nhưng mà còn về mặt bọn tớ ấy thì giờ cũng chỉ có thể lo lắng, đồng thời thì cũng cố gắng là học thêm những cái kỹ năng, cái kiến thức thoát hiểm trong đám cháy này, hoặc là có thể sắp tới bọn tớ sẽ mua mặt nạ phòng độc. Nhưng mà thực sự là tốt nhất thì là bọn tớ nghĩ là vì bọn tớ cũng học năm cuối ấy, nên là kiểu mong muốn là nếu mình đi làm, mình có được công việc tốt hơn và điều kiện tốt hơn thì có thể chuyển đến một nơi ở mà nó có cái điều kiện phòng cháy chữa cháy an toàn hơn, an ninh hơn, thì đấy là mong muốn của bọn tớ.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.